Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024, tức ngày 20 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Pháp thực hiện dự án Hành trình tham quan lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng nay diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề Ninh Thuận, miền đất hội tụ những giá trị khác biệt. Khánh thành tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Trong phần tin quốc tế, khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Ả Rập Xê Út với chủ đề Hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển. Trung Quốc ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo AI lớn, chuyển văn bản thành video. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Việt Nam và Pháp sẽ thực hiện dự án Hành trình tham quan lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là dự án do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trong khuôn khổ dự án Hành trình tham quan lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp xây dựng tuyến đường lịch sử bằng 3 ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt, gồm 16 tấm bảng nằm gần các di tích lịch sử, địa điểm, di tích, thiết bị, đánh dấu các địa điểm chính nằm trong trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Từ đó, thiết kế các tour tham quan giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ trên thực địa. Vào ngày 5 tháng 5, những hạng mục đầu tiên trong dự án sẽ ra mắt, góp phần chung vào sứ mệnh hồi tưởng về quá khứ, hướng đến tương lai, giúp thế hệ trẻ về tìm hiểu về nguồn cội và hiểu hơn về lịch sử Việt Nam. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thành phố Điện Biên Phủ trong thời gian sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, theo đuổi dòng tranh cổ động từ năm 1970, với họa sĩ Đỗ Như Điềm, dấu mốc lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 luôn là cảm hứng bất tận. Làm thế nào để mốc son này soi sáng qua nhiều thế hệ và làm thế nào để những tấm gương anh dũng trong cuộc chiến ấy còn mãi với thời gian, không ngừng nhắc nhớ thế hệ trẻ về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của họa sĩ Đỗ Như Điềm qua ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
Bên mình bây giờ thì tuổi lên nó cao nhưng mà vẫn thích cái danh cổ động, cảm thấy nó cũng hấp dẫn. Chiến thắng Điện Biên Phủ là lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Danh cổ động Điện Biên Phủ thì phải vẽ được biết 20 năm rồi. Riêng cái đề tài này thì nhiều người ta vẽ rồi, nên là sao không được đi theo cái danh của người ta. Nhưng mà bản thân mình vẽ cũng không được đi theo danh của mình.
Dù tuổi đã ngoài 70, nhưng mỗi ngày, họa sĩ Như Điềm vẫn dành thời gian nghiền ngẫm, tìm hiểu cách biểu đạt mới để khắc họa được cái chất của người lính, của nhân dân trong mỗi bức họa. Theo ông, mỗi tác phẩm tranh cổ động phải tái hiện chân thực, chính xác từ trang phục đến bối cảnh thời chiến. Một chi tiết cũng không được sai sót. Hơn 50 năm sáng tác đề tài chiến tranh cách mạng, trong đó có 20 năm miệt mài với tranh cổ động, đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ. Dù hiện nay không còn mấy ai vẽ tay khi sáng tác tranh cổ động, nhưng với họa sĩ Như Điềm, chỉ khi tự tay pha trộn bột màu, hòa được màu sắc phù hợp, tự tay phác họa từng chi tiết mới thể hiện được cái hồn trong mỗi tác phẩm, phản ánh khí thế hào hùng của quân và dân ta trong mốc son ngày ấy.
Mà hiện nay ở Việt Nam thì người vẽ tranh cổ động bằng tay thì còn rất ít, ít lắm, thì còn vài người thôi. Khi vẽ tranh Điện Biên Phủ thì phải là toát được lên mấy cái. Cái nhất, cái anh bộ đội là thường là đội mũ là đều có lưới. Cái hai là áo chân thủ. Cái thứ ba là người ta đều có cái bao gạo bắt qua vai ấy. Cái thứ hai nữa là người ta mặc cái quần, bây giờ mặc cái túm. Túm của nó khác với tất cả những cuộc chiến tranh khác. Riêng Điện Biên nó bật ra rõ. Nếu anh không vẽ thế thì không ra Điện Biên.
Nếu như lời ca tiếng hát cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong thời chiến, thì những bức tranh cổ động về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn nhắc nhớ mỗi thế hệ về tình yêu đất nước và tinh thần dân tộc.
Chuyển sang các tin đáng chú ý. Sáng nay tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề Ninh Thuận, miền đất hội tụ những giá trị khác biệt.
Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có vai trò vô cùng quan trọng đối với các vùng, địa phương trong việc tổ chức không gian phát triển, tạo ra một cơ hội mới, giá trị mới, động lực mới cho thời kỳ tới. Tại hội nghị diễn ra hôm nay, tỉnh Ninh Thuận sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin và định hướng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, giới thiệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, định hướng phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua đó, để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, đồng thời nâng cao vai trò nhận thức của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Qua đó, để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa quy hoạch tỉnh. Cũng tại hội nghị này sẽ tổ chức trao quyết định, chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị gặp mặt kết nối tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 500 hợp tác xã với hơn 5.500 thành viên, tổng số vốn đăng ký khoảng 1.150 tỷ đồng. Theo đánh giá, số lượng hợp tác xã thời gian qua tăng về số lượng nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, lợi ích mang lại cho thành viên thấp. Các hoạt động liên doanh, liên kết giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác còn ít, chưa xây dựng được nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới quy mô lớn. Việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế còn hạn chế. Hội nghị gặp mặt kết nối tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã là dịp để chính quyền địa phương tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các hợp tác xã, từ đó giải quyết những khó khăn vướng mắc với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, thiết thực. Bà Vương Thị Thương, giám đốc một hợp tác xã trong lĩnh vực nông sản cho biết.
Khi mà có hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các hợp tác xã rất mong các lãnh đạo quan tâm sát sao hơn nữa về việc xúc tiến thương mại và bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu cho đặc sản của tỉnh Lạng Sơn.
Tối qua tại huyện đảo Lý Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp khai mạc tuần lễ du lịch Quảng Ngãi và chuỗi sự kiện văn hóa thể thao kích cầu du lịch huyện Lý Sơn năm 2024. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Với chủ đề Lý Sơn kỳ quan biển đảo, tuần lễ du lịch Quảng Ngãi và chuỗi sự kiện văn hóa thể thao kích cầu du lịch huyện Lý Sơn diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 tại huyện đảo Lý Sơn và một số địa phương khác trong tỉnh Quảng Ngãi. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn cũng tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc trong chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch Lý Sơn năm 2024. Như triển lãm văn hóa biển đảo tổ chức tại nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải Lý Sơn, giải bóng chuyền bãi biển nữ tỉnh Quảng Ngãi mở rộng, giải bơi vượt biển, giải vô địch dù lượn toàn quốc, giải chạy Việt dã Lý Sơn theo dấu chân tiền tiêu. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với kho tàng di sản văn hóa và những giá trị lịch sử độc đáo riêng có, Lý Sơn vẫn luôn có sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi mong muốn:
Hãy đến với Quảng Ngãi, đến với đảo Lý Sơn để thưởng ngoạn những tuyệt tác của thiên nhiên, để thêm yêu tổ quốc, thêm yêu những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, chào đón du khách bằng những cử chỉ chân thành thân thiện mến khách. Đây là dịp để giới thiệu quảng bá nét đẹp của quê hương, đất nước, con người Quảng Ngãi, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường để phát triển du lịch.
Hôm nay, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78 km, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong ba dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Như vậy, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Nha Trang đã được khép kín với tổng chiều dài là 382 km, gồm 5 đoạn tuyến, tổng vốn đầu tư là hơn 61.600 tỷ đồng. Tuyến đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi ra các tỉnh miền Trung sẽ rút ngắn thời gian và việc vận chuyển hàng hóa cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ.
Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông hai chiều không thu phí. Sau đó dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 2 tháng 5 năm 2024. Trên tuyến có 4 trạm thu phí gồm Cam Thịnh, Du Lâm, Phan Rang và nút giao Vĩnh Hảo. Nhà đầu tư cũng đã xây dựng điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc ở km 113, cả hai tuyến trái và phải, đoạn qua xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, để phục vụ người dân và phương tiện trong khi chờ đợi đầu tư trạm chính thức. Trên tuyến có hàm Núi Vung dài 2,25 km, kết nối hai xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Giai đoạn 1 sử dụng một ống hầm lưu thông hai chiều. Trung tâm vận hành hầm gồm tổ hợp giám sát điều khiển bởi các hệ thống giao thông thông minh. Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khởi công vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 với tổng số đầu tư 8.925 tỷ đồng. Dự án đưa vào khai thác kết nối với các tuyến cao tốc khác, rút ngắn thời gian từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Ninh Thuận. Qua đó sẽ thu hút du khách ở các tỉnh phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh về với Ninh Thuận.
Cũng vào hôm nay, tại điểm cầu Nghệ An sẽ khánh thành cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B, tại khu vực phía bắc hầm Thần Vũ. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài là 49,3 km, đi qua hai tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư là hơn 11.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh việc triển khai các điểm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hai trạm dừng nghỉ đã được hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động để phục vụ dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Hai trạm dừng nghỉ tạm này được đặt tại km 64 200 phục vụ phương tiện đi hướng Nam Bắc và km 77 800 phục vụ phương tiện đi hướng Bắc Nam, đều thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Với diện tích khoảng 2.000 m2 mỗi trạm, được thiết kế với khu vực nghỉ ngơi, khu vực vệ sinh và bãi đỗ xe, đảm bảo tiện ích cho người sử dụng. Ông Trần Đức Hiệp, đại diện từ Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm của đơn vị trong việc gấp rút triển khai, với mong muốn hoàn thành trước dịp lễ để phục vụ việc đi lại của người dân.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa khai trương đoàn tàu chất lượng cao chặng Sài Gòn-Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, với kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội trong dịp hè năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Các toa xe sử dụng trên tàu SE2122 là các toa xe có chất lượng tốt nhất hiện nay. Đoàn tàu được sơn mới với hình ảnh chủ đạo là chim hạc trên trống đồng Đông Sơn. Nội thất và các tiện nghi trên tàu được thiết kế để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hành khách. Toa xe phục vụ ăn uống đặt giữa đoàn tàu để thuận tiện. Tàu có wifi để đáp ứng nhu cầu giải trí của hành khách. Hệ thống nhà vệ sinh được nâng cấp mở rộng. Nhân viên giàu kinh nghiệm sử dụng lưu loát tiếng Anh để giao tiếp tốt với du khách nước ngoài. Đặc biệt, tại một toa xe ghế ngồi, lần đầu tiên ngành đường sắt đưa vào loại ghế có thể xoay 180 độ. Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho biết thêm:
Đây là một những chuyến tàu mới mang vẻ đẹp, màu sắc và những công nghệ hiện đại được đưa lên tàu để nhằm phục vụ tốt nhất dịch vụ du lịch ở trên tàu và đặc biệt là để cho hành khách được trải nghiệm trên các hành trình. Chúng tôi cũng mong muốn để cho không những là những hành khách là người Việt Nam mà trên toàn thế giới đều biết đến các kỳ quan thiên nhiên, các vẻ đẹp của Việt Nam đến toàn các bạn bè trên toàn năm châu thế giới.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa có văn bản thông báo về việc hướng dẫn các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, gửi các ban bộ ngành, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Thời gian qua, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp. Hoạt động tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục gia tăng về tần suất và mức độ nguy hiểm. Đáng chú ý, hình thức tấn công mạng bằng mã độc, mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc đang ngày càng phổ biến và gây thiệt hại lớn về kinh tế và uy tín của cơ quan tổ chức doanh nghiệp, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, các cơ quan, bộ, ban ngành, tổ chức doanh nghiệp chưa triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống thông tin theo quy định, gây khó khăn cho công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an. Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ đề nghị các cơ quan đơn vị khẩn trương ưu tiên tổ chức kiểm tra an ninh mạng, rà soát, gỡ bỏ mã độc trên máy tính nếu có, sao lưu dự phòng dữ liệu quan trọng, tăng cường giám sát an ninh mạng để kịp thời phát hiện hoạt động tấn công mạng, đồng thời rà soát việc tuân thủ của bộ phận kỹ thuật, cán bộ, công nhân viên chức đối với chính sách quản lý, quy chế đảm bảo an ninh mạng, quy trình quản trị, vận hành, ứng cứu sự cố, kiểm soát truy cập tài khoản quản trị đối với các hệ thống thông tin trọng yếu.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Quốc vương Brunei hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan trong 2 ngày nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Wacharong, chuyến thăm Thái Lan của Quốc vương Brunei Hassana Phokia diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Sethha và trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1984-2024. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Wacharong cho biết chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về thương mại đầu tư, công nghiệp hala, du lịch, kinh tế kỹ thuật số và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo cấp cao hai nước dự kiến sẽ chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác về xúc tiến đầu tư và du lịch giữa các cơ quan của hai nước.
Cuộc cạnh tranh giành quyền thành lập chính phủ tại quần đảo Solomon đang diễn ra rất quyết liệt khi phe đối lập vừa tuyên bố thành lập liên minh. Phóng viên Việt Nga thông tin.
Liên minh đối lập khe giữa Đảng Dân chủ quần đảo Solomon với Đảng U4C và Đảng Liên minh Dân chủ của cựu Thủ tướng Rinkwenivela đã đạt được thỏa thuận với Đảng đối lập lớn thứ hai tại quần đảo Solomon là Peter Kenilorea Union United để thành lập một liên minh với 20 ghế trong quốc hội mới của nước này. Trong tuyên bố đưa ra, Liên minh cho biết sự ra đời của nhóm này là để đáp ứng mong muốn của người dân nhằm lấy lại quần đảo Solomon và lấy lại niềm tin vào sự lãnh đạo và điều hành đất nước. Mặc dù Liên minh đối lập mới được thành lập, song hiện tại vẫn chưa có đủ số ghế qua bán cần thiết là 26 ghế để chắc chắn giành quyền thành lập chính phủ. Không chỉ vậy, đến nay, Liên minh này vẫn chưa thống nhất được gương mặt được chọn làm ứng cử viên thủ tướng của khối này.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc hôm nay tại Ả Rập Xê Út với sự tham gia của hàng trăm chính khách và chuyên gia kinh tế thuộc hơn 90 quốc gia và tổ chức quốc tế. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
Diễn đàn Hợp tác Toàn cầu Tăng trưởng và Năng lượng cho Phát triển tại Riyadh có khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho 92 quốc gia và một số tổ chức quốc tế tham dự. Ba chủ đề thảo luận trong 2 ngày diễn đàn là hiệp ước cho tăng trưởng toàn diện, đẩy mạnh hành động về năng lượng cho phát triển và phục hồi hợp tác toàn cầu. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, sự kiện tập trung thúc đẩy tư duy tiếp cận cấp tiến đối với các cuộc khủng hoảng có liên kết với nhau, đồng thời duy trì cách tiếp cận thực tế về những sự đánh đổi trong ngắn hạn. Diễn đàn cũng tập trung nỗ lực thu hẹp sự phân hóa ngày càng tăng giữa Nam và Bắc bán cầu trên một số vấn đề nổi cộm như chính sách kinh tế, chuyển đổi năng lượng và những cú sốc địa chính trị. Trong một thông cáo báo chí công bố trước thềm sự kiện, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borger Brander nhấn mạnh, với những căng thẳng địa chính trị và sự khác biệt kinh tế xã hội ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn cầu, hợp tác quốc tế và đối thoại có mục đích đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến bàn về tình hình kinh tế, Tổng thống Nga Putin khẳng định GDP của Nga có thể tăng hơn 3% vào cuối năm nay. Tin của phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga.
Các đại biểu đã thảo luận về tình hình hiện tại của nền kinh tế Nga, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp quan trọng và lĩnh vực tài chính. Các xu hướng dài hạn được nêu trong dự báo phát triển kinh tế xã hội của nước Nga đến năm 2030. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Nga Putin nêu rõ, một số chỉ số kinh tế vĩ mô từ đầu năm đến nay cao hơn dự báo, lạm phát đang dần chậm lại, doanh thu ngoài dầu khí tăng 43% và doanh thu ngân sách liên bang trong 3 tháng đầu năm đã tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng GDP của Nga có thể tăng hơn 3% vào cuối năm nay. Tổng thống Putin khẳng định.
Chúng ta cần hành động tích cực từ phía chính phủ và các khu vực để hỗ trợ và kích thích hoạt động đầu tư và kinh doanh, giúp mở ra các ngành công nghiệp mới, bao gồm cả công nghệ cao, tạo thêm nhiều việc làm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước, chủ yếu bằng cách tăng cường sản xuất hàng hóa và dịch vụ nội địa, nâng cao sức cạnh tranh so với các nhà cung cấp nước ngoài. Nghĩa là nước Nga cần phát triển, chiếm lĩnh thị trường của chính mình, thay thế hàng nhập khẩu, không phải thông qua các biện pháp hành chính và nguồn lực, mà thông qua cạnh tranh công bằng trên thị trường.
Vidu, một mô hình trí tuệ nhân tạo AI lớn chuyển văn bản thành video, đã được ra mắt tại Diễn đàn Trung Quan Thôn 2024 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Mô hình này có khả năng tạo ra video có độ phân giải cao, dài 16 giây ở độ phân giải 1080 pixel chỉ bằng một cú nhấp chuột. Theo ông Zhu Jun, Phó Giám đốc Viện AI Thanh Hoa, thì Vidu có thể hiểu và tạo ra các nội dung tiếng Trung. Công ty cho biết cấu trúc cốt lõi của Vidu đã được đề xuất sớm nhất là vào năm 2022.
Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, Liverpool và Manchester United đều bị cầm hòa. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp bị cầm hòa 2-2 trên sân West Ham ở vòng 35 và gần như hết hy vọng đua ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, tiền vệ Anthony Santos ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng chủ nhà Manchester United vẫn bị đội áp chót bảng Burnley cầm hòa 1-1. Còn tại vòng 34 Serie A, Juventus bỏ lỡ một cơ hội trong trận hòa AC Milan 0-0. Kết quả một số trận đấu khác tại vòng 34, Lecce hòa Monza 1-1. Lazio thắng 1-0 trước Verona. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 của ông Blinken trong vòng 1 năm, trong bối cảnh hai cường quốc đang tìm cách mở rộng liên lạc và ổn định mối quan hệ. Thông qua chuyến thăm, Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để đạt được tiến triển trong các lĩnh vực bất đồng và hợp tác với Trung Quốc. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài nhận định với nhan đề Trung Quốc-Mỹ đối thoại để hóa giải bất đồng.
Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có những quan điểm khác biệt về kinh tế, an ninh quốc gia và xung đột địa chính trị ở Đông Á, Trung Đông và Ukraine. Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Trung Quốc lần này, hai bên đã có những cuộc thảo luận căng thẳng với những thông điệp rõ ràng. Trong khi phía Trung Quốc cho rằng hai nước nên là đối tác chứ không phải là đối thủ, cùng nắm bắt thành công chứ không phải làm tổn thương nhau, nên tìm kiếm điểm chung gác lại những khác biệt thay vì cạnh tranh luẩn quẩn, nên giữ đúng lời nói và kiên quyết trong hành động thay vì nói một đằng, làm một nẻo. Khẳng định, con tàu lớn của mối quan hệ Mỹ-Trung đang ổn định, nhưng phía Trung Quốc cũng cho rằng các nhân tố tiêu cực trong mối quan hệ này đang ngày càng hình thành và gia tăng, và rằng Mỹ đang tìm cách ngăn cản Trung Quốc phát triển và đưa ra cảnh báo về lằn ranh đỏ xung quanh vấn đề liên quan tới chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển. Còn phía Mỹ nhận định hai bên cần duy trì ngoại giao tích cực để thúc đẩy chương trình nghị sự do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt ra khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Ngoại trưởng Blinken đã hoan nghênh cơ hội đàm phán trực tiếp để tránh hiểu lầm cũng như tính toán sai lầm, nhấn mạnh điều quan trọng là hai nước cần thể hiện đang nỗ lực quản lý mối quan hệ quan trọng này một cách có trách nhiệm. Kể từ cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Biden tại San Francisco hồi tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc và Mỹ đã thực hiện một loạt các cuộc tiếp xúc quan trọng ở mọi cấp độ và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Người đứng đầu các cơ quan ngoại giao, an ninh, kinh tế, tài chính, thương mại, biến đổi khí hậu, thực thi pháp luật, nông nghiệp, văn hóa của hai bên đã có những cuộc trao đổi liên lạc thông qua các chuyến thăm gặp gỡ điện đàm, họp nhóm công tác. những hoạt động của cả hai bên cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ có những tiến triển tích cực hơn. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken là cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa giới chức hai nước nhằm tìm cách ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Thực tế có thể thấy, trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, nông nghiệp, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc và Mỹ đều có những lợi ích chung sâu rộng và còn dư địa để hợp tác cùng có lợi. Việc tăng cường liên lạc trao đổi vẫn là hướng đi chính của cả Trung Quốc và Mỹ. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác trên tinh thần có đi có lại, quản lý khác biệt bằng thái độ thận trọng, biến tầm nhìn San Francisco thành hiện thực. Quan hệ Trung Quốc và Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững sẽ có lợi không chỉ đối với hai nước và nhân dân hai nước, mà còn có lợi đối với hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe nhận định của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Trung Quốc-Mỹ đối thoại để hóa giải bất đồng.
Dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Việt Nam và Pháp thực hiện dự án hành trình tham quan lịch sử, chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự án sẽ xây dựng tuyến đường lịch sử bằng 3 ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, gồm 16 tấm bảng nằm gần các di tích lịch sử, đánh dấu các địa điểm chính nằm trong trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Từ đó thiết kế các tour tham quan giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng nay diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề Ninh Thuận, miền đất hội tụ những giá trị khác biệt. Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận có vai trò vô cùng quan trọng đối với các vùng địa phương trong việc tổ chức không gian phát triển, tạo ra một cơ hội mới, giá trị mới, động lực mới cho thời kỳ tới. Khai mạc diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Ả Rập Xê Út với chủ đề Hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển. Diễn đàn có khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho 92 quốc gia và một số tổ chức quốc tế tham dự. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.